Thân mến chào quý thính giả và các bạn học viên của bài học giáo lý thần học hàng tuần của Đài Nguồn Sống. Trong những bài học vừa qua, chúng ta đã có dịp tìm hiểu về Đức Chúa Trời qua những yếu tính và phẩm đức của Ngài. Chúng ta đã có dịp bàn đến những yếu tính của Đức Chúa Trời như thiêng liêng, tự hữu, vô biên và vĩnh cửu. Chúng ta cũng đã nghiên cứu các phẩm đức của Đức Chúa Trời như toàn tại, toàn tri, toàn năng. Và trong bài học thứ 18 vừa rồi, chúng ta đã nghiên cứu đến phẩm đức bất biến của Ngài. Mời quý thính giả và các bạn học viên sẵn sàng tìm hiểu tiếp những phẩm đức khác của Đức Chúa Trời trong bài học hôm nay. Trước hết, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại bài học lần trước nói về phẩm đức bất biến của Đức Chúa Trời bằng cách trả lời hai câu hỏi của bài học thứ 18. Câu hỏi thứ nhất là phẩm đức bất biến của Đức Chúa Trời có nghĩa gì? Xin trả lời, khi nói rằng Đức Chúa Trời có phẩm đức bất biến thì có nghĩa là những yếu tính, phẩm đức, ý thức và ý muốn của Đức Chúa Trời không bao giờ thay đổi. Đức Chúa Trời là đấng tuyệt đối, nên Ngài không cần phải thay đổi nữa. Khác với loài người, chúng ta chỉ là tương đối, nên chúng ta cần phải được thay đổi để tốt hơn. Câu hỏi thứ hai của bài học thứ 18 lần trước là phẩm đức bất biến và phẩm đức toàn năng của Đức Chúa Trời có mâu thuẫn nhau không? Xin trả lời, bất biến có nghĩa là Chúa không thay đổi, còn toàn năng có nghĩa là Đức Chúa Trời có thể làm được điều gì theo ý Ngài muốn. Như vậy, hai phẩm đức này không thể mâu thuẫn nhau, vì Đức Chúa Trời không bao giờ muốn làm những điều gì trái với yếu tính và phẩm đức của Ngài. Bây giờ, mời quý thính giả và các bạn học viên bước qua bài học hôm nay, bài thứ 19, nói về một phẩm đức khác của Đức Chúa Trời, đó là phẩm đức thánh khiết. Sau khi chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng với chúng tôi dâng lên Đức Chúa Trời bài hát tiếp theo đây, bài Tôi Nguyện Theo Ý Cha.
Tôi nguyện theo ý Cha.
Mỗi khi chúng ta nghĩ đến Đức Chúa Trời, thì ý niệm đầu tiên là Đức Chúa Trời phải là một đấng thánh khiết. Và khi chúng ta nói đến phẩm đức thánh khiết của Đức Chúa Trời, thì cũng có nghĩa là Đức Chúa Trời hoàn toàn biệt ra khỏi muôn loài muôn vật mà Ngài đã tạo dựng. đặc biệt là Đức Chúa Trời tuyệt đối biệt khỏi tội lỗi. Phẩm đức thánh khiết cũng có nghĩa là Đức Chúa Trời tuyệt đối toàn hảo trong mọi sự, và tình trạng tuyệt đối toàn hảo của Ngài có tính chất vĩnh cửu, nghĩa là không bao giờ chấm dứt. Trong Đức Chúa Trời, chúng ta tìm thấy bản tính tinh khiết tuyệt đối của Ngài. Vì bản tính tinh khiết tuyệt đối như vậy của Đức Chúa Trời, nên ý muốn của Chúa luôn luôn tốt lành, và ý muốn của Đức Chúa Trời chỉ là sự diễn tả bản tính thánh khiết tuyệt đối của Ngài. Chúng ta có thể nói rằng phẩm đức thánh khiết của Đức Chúa Trời là phẩm đức đứng hàng đầu mà Chúa muốn cho loài người phải biết khi họ suy nghĩ đến Chúa. Thánh Kinh Cựu Ước đặc biệt nhấn mạnh đến phẩm đức thánh khiết của Đức Chúa Trời. Chúng ta sẽ liệt kê ra đây một số câu ở trong bộ Thánh Kinh Cựu Ước nói về phẩm đức thánh khiết của Đức Chúa Trời. Lê Vi Ký đoạn 11 câu 44 câu 45. Lê Vi Ký đoạn 11 câu 44 câu 45. Câu này chép rằng: Lời Chúa phán: Vì ta là Jehovah Đức Chúa Trời của các ngươi, ta là thánh nên các ngươi phải nên thánh thì sẽ được thánh. Các ngươi phải nên thánh tức là thánh hóa, vì ta là thánh. Đó là lời của Đức Chúa Trời phán ở trong Lê Vi Ký đoạn 11 câu 44 và câu 45. Giô-suê đoạn 24 câu 19. Giô-suê đoạn 24 câu 19. Câu này chép rằng: Giô-suê nói cùng dân sự: Các ngươi không đủ sức phục vụ Đức Giê-hô-va, vì là Đức Chúa Trời thánh, Đức Chúa Trời kỵ tà, Ngài chẳng tha sự trái mạng và tội lỗi của các ngươi. Đó là lời của Giô-suê mô tả về Đức Chúa Trời là đấng thánh, là đấng kỵ tà, và Ngài không thể dung dưỡng tội lỗi, chép ở trong Giô-suê đoạn 24 câu 19. Samuel thứ nhất đoạn 6 câu 20. Samuel thứ nhất đoạn 6 câu 20 chép rằng: Ai có thể đứng nổi trước mặt Jehovah là Đức Chúa Trời chí thánh? Samuel thứ nhất đoạn 6 câu 20 chép rằng: Ai có thể đứng nổi trước mặt Jehovah là Đức Chúa Trời chí thánh? Thi Thiên 22 câu 3 cũng chép một câu ngắn ngủi rằng: Chúa là thánh. Thi Thiên 22 câu 3 chép: Chúa là thánh. Ê-sai 40 câu 25. Ê-sai 40 câu 25. Đấng thánh phán rằng: Vậy các ngươi sánh ta cùng ai? Ai sẽ bằng ta? Đó là lời của Đức Chúa Trời, và Ê-sai ghi lại danh hiệu của Ngài là Đấng thánh, tức là Đức Chúa Trời thánh khiết, phán rằng: Vậy các ngươi sánh ta cùng ai? Ai sẽ bằng ta? Câu này chép ở trong Ê-sai 40 câu 25. Nói về phẩm đức thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời. Ê-xê-chiên 39 câu 7. Ê-xê-chiên 39 câu 7 là một lời kêu gọi: Các dân tộc khá biết rằng ta là Đức Giê-hô-va, là đấng thánh trong Israel. Các dân tộc khá biết rằng ta là Đức Giê-hô-va, là đấng thánh trong Israel. Ê-xê-chiên đoạn 39 câu 7. Và Habacuc đoạn 1 câu 12. Habacuc đoạn 1 câu 12. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là đấng thánh của tôi. Đó là lời của nhà tiên tri Habacuc chép ở trong Habacuc đoạn 1 câu 12. Hỡi Đức Giê-hô-va, Ngài là đấng thánh của tôi. Như vậy thì chúng ta thấy rằng qua những câu kinh thánh trong Cựu Ước, Đức Chúa Trời có phẩm đức thánh khiết tuyệt đối, và phẩm đức thánh khiết tuyệt đối của Chúa đã được mô tả đầy đủ, và Đức Chúa Trời muốn loài người phải biết về phẩm đức đó mỗi khi họ suy nghĩ về Chúa là Đức Chúa Trời. Mặt khác, khi Đức Chúa Trời sắp sửa ban bố giới luật của Ngài cho dân tộc Do Thái, phẩm đức thánh khiết của Đức Chúa Trời cũng đã được nhấn mạnh. Dân chúng đã được lệnh phải tắm rửa sạch sẽ và giữ mình thánh sạch khi họ ra mắt Đức Chúa Trời dưới chân núi Sinai, nơi mà Đức Chúa Trời ban giới luật của Ngài cho họ qua lãnh tụ Môi-se. Đền thờ mà người Do Thái được Chúa dạy cho cách lập ra cũng được chia ra một chỗ gọi là nơi chí thánh. và đó là nơi có sự hiện diện của vinh quang Đức Chúa Trời. Hàng tư tế phục vụ trong đền thờ của Đức Chúa Trời cũng được gọi là các thầy tế lễ thánh. Không phải họ là những người thánh hơn những người khác, hoặc là họ được thánh hóa hoàn toàn, nhưng vì họ đã được biệt riêng ra để phục vụ Đức Chúa Trời thánh, vì vậy mà họ được gọi là các thầy tế lễ thánh. Hầu hết luật lệ mà Đức Chúa Trời ban cho dân tộc Do Thái liên hệ đến thức ăn, đến cách ăn mặc, đến nếp sống của họ cũng được đặt trên nền tảng là họ đang phục vụ một Đức Chúa Trời thánh khiết. Đó là trong Cựu Ước chúng ta đã xét về phẩm đức thánh khiết của Đức Chúa Trời. Còn trong Kinh Tân Ước thì mặc dầu phẩm đức thánh khiết của Đức Chúa Trời không được nhấn mạnh nhiều, vì Tân Ước trình bày phẩm đức yêu thương của Đức Chúa Trời nhiều hơn. Nhưng không vì thế mà chúng ta thiếu những lời cảnh cáo về phẩm đức thánh khiết của Đức Chúa Trời để chúng ta kính sợ Ngài. Phúc âm Giăng đoạn 17 câu 11. Phúc âm Gioan hay là Giăng đoạn 17 câu 11 có ghi lại lời cầu nguyện của Chúa cứu thế Giêsu, và Ngài đã gọi Đức Chúa Trời là Cha Thánh. Thư gửi cho người Hebrew hay là người Do Thái đoạn 12 câu 10 thì chép rằng: Vả Cha về phần xác theo ý mình mà sửa phạt chúng ta tạm thời, nhưng Đức Chúa Trời vì ích lợi của chúng ta mà sửa phạt, để khiến chúng ta được dự phần trong phẩm đức thánh khiết của Ngài. Hebrew đoạn 12 câu 10 nhấn mạnh rằng Chúa sửa phạt chúng ta để chúng ta toàn hảo hơn và chúng ta có thể dự phần trong phẩm đức thánh khiết của Đức Chúa Trời. Cũng trong chương 12 của thư Hebrew này, câu 14 thì có một lời khuyên khẳng định rằng: Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng theo đuổi sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai được thấy Đức Chúa Trời. Hebrew đoạn 12 câu 14 chép như vậy: Hãy cầu sự bình an với mọi người, cùng theo đuổi sự nên thánh, vì nếu không nên thánh thì chẳng ai thấy được Đức Chúa Trời. Trong thư Phi-e-rơ thứ nhất đoạn 1 câu 15, thư của sứ đồ Phê-rô, thư thứ nhất đoạn 1 câu 15, thì vị sứ đồ khả kính của chúng ta cũng nhắn nhủ các tín hữu ngày xưa cũng như tất cả chúng ta ngày nay rằng: Như Đấng gọi anh em là thánh thì anh em cũng phải thánh trong mọi cách ăn ở của mình. Và trong mặc khải mà Đức Chúa Trời đã cho sứ đồ Gioan thấy và ghi lại trong sách Khải Huyền đoạn 4 câu 8, Khải Huyền đoạn 4 câu 8 thì có chép rằng các sinh vật ngày đêm không dứt ca tụng: Thánh thay, thánh thay, thánh thay là Chúa, là Đức Chúa Trời, là Đấng toàn năng. Như vậy chúng ta thấy rằng mặc dầu Kinh Tân Ước nhấn mạnh đến phẩm đức yêu thương của Đức Chúa Trời rất nhiều, nhưng Kinh Tân Ước vẫn nói đến phẩm đức thánh khiết của Đức Chúa Trời. Và Kinh Tân Ước có những câu cảnh cáo thật mạnh đối với chúng ta để cho chúng ta có một thái độ kính sợ và tôn kính Chúa khi chúng ta suy nghĩ đến Đức Chúa Trời, vì Ngài là Đấng thánh khiết. Chúng ta có thể nói rằng thánh khiết là phẩm đức căn bản của Đức Chúa Trời. Hay nói cách khác, phẩm đức thánh khiết là nguyên tắc hành động của tình yêu, của quyền phép và của ý chí Đức Chúa Trời. Tình yêu của Đức Chúa Trời không thể nào vượt qua phẩm đức thánh khiết của Ngài được. Vì vậy mà để có thể tha tội cho chúng ta, ngôi hài của Đức Chúa Trời là Chúa Giêsu đã phải chịu chết để làm thỏa mãn sự đòi hỏi của phẩm đức thánh khiết Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời là Đấng toàn năng, đầy quyền phép. Ngài có thể làm bất cứ điều gì, nhưng những hành động của Ngài không bao giờ vượt ra khỏi phẩm đức thánh khiết của Ngài. Chẳng hạn như Đức Chúa Trời làm được mọi sự, nhưng Chúa không bao giờ làm những điều gì sai quấy, vì nếu Chúa làm những điều sai quấy thì sẽ đi ngược lại với phẩm đức thánh khiết của Ngài. Ý chỉ của Đức Chúa Trời cũng vậy. Ý của Chúa đối với chúng ta hoàn toàn phù hợp với phẩm đức thánh khiết của Đức Chúa Trời. Thank you. quý thính giả và các bạn học viên thân mến đang theo dõi bài Giáo lý thần học phát thanh hàng tuần của Đài Nguồn Sống. Và bài học hôm nay, bài thứ 19, nói về phẩm đức thánh khiết của Đức Chúa Trời. Thánh khiết là phẩm đức căn bản của bản tính Đức Chúa Trời. Vì như Thi Thiên 47 câu 8 có chép, Đức Chúa Trời ngự trên ngôi thánh của Ngài. Quyền năng vĩ đại của Đức Chúa Trời được thiết lập trên căn bản thánh khiết của chính Ngài. Đối với chúng ta, khi tìm hiểu về phẩm đức thánh khiết của Đức Chúa Trời, chúng ta cần phải ghi nhận và học tập ba sự kiện quan trọng sau đây. Sự kiện thứ nhất, vì Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, nên giữa Đức Chúa Trời và tội nhân có một sự phân cách. Tiên tri Ê-sai 59 câu 1 câu 2 chép rằng, này, tay Đức Chúa Trời chẳng phải trở nên ngắn mà không cứu ngươi được, tai của Ngài cũng chẳng nặng mà không nghe ngươi được. Nhưng ấy là sự gian ác của các ngươi, làm xa cách ngươi với Đức Chúa Trời. Và tội lỗi các ngươi đã che khuất mặt Ngài khỏi các ngươi, đến nỗi Ngài không thể nghe các ngươi nữa. Nhà tiên tri Habacuc cũng viết như sau trong sách Habacuc đoạn 1 câu 13. Mắt Chúa thánh sạch chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn được sự trái ngược. Chẳng những chúng ta bị phân cách khỏi Đức Chúa Trời vì lý do tội lỗi, mà chính Đức Chúa Trời cũng bị phân cách khỏi loài người vì Ngài không thể dung dưỡng tội lỗi nơi loài người. Trước khi tội lỗi xâm nhập vào thế gian, trước khi tội lỗi xâm nhập vào loài người, thì giữa Chúa và người có một mối tương giao mật thiết, nhưng hiện nay mối tâm giao ấy đã bị cắt đứt vì tội lỗi. Đó là sự kiện thứ nhất mà chúng ta cần phải biết rõ mỗi khi chúng ta suy nghĩ đến phẩm đức thánh khiết của Đức Chúa Trời. Đó là vì Ngài là đấng thánh khiết mà chúng ta là những người tội lỗi, nên giữa Đức Chúa Trời và chúng ta có một sự phân cách rõ ràng. Sự kiện thứ hai là vì Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết tuyệt đối, nên loài người tội lỗi không thể nào dựa vào công đức của chính mình mà có thể đến gần với Đức Chúa Trời được. Lý do là vì bất cứ công đức nào của loài người chúng ta cũng không thể nào xóa được bản tính tội lỗi của loài người. Và muốn đến với Đức Chúa Trời thì loài người phải là những người vô tội. Như chúng ta đã nói trong sự kiện thứ nhất, Đức Chúa Trời không thể nào dung dưỡng tội lỗi nơi loài người. Vì vậy mà chúng ta không thể nào đến với Chúa được, dầu chúng ta dựa vào những công đức, những việc lành, việc thiện mà chúng ta làm ở đời này. Những việc đó không có giá trị gì để xóa bỏ bản tính tội lỗi sẵn có của mỗi người chúng ta. Nhưng Chúa Giê-xu là một người vô tội. Vì vậy mà Chúa Giê-xu có thể làm người trung gian giữa Đức Chúa Trời với chúng ta. Và qua cái chết thay thế của Chúa Giê-xu, những ai đặt niềm tin vào Ngài mới được tha tội và được kể là người vô tội trước mặt Đức Chúa Trời. Phẩm đức thánh khiết của Đức Chúa Trời đòi hỏi người có tội phải bị trừng phạt, và phẩm đức yêu thương của Ngài đã cung cấp giải pháp cứu rỗi cho loài người. Chúa Giê-xu chính là giải pháp làm thỏa mãn sự đòi hỏi của đức thánh khiết Đức Chúa Trời, vì Ngài đã thay thế cho tất cả loài người gánh chịu sự trừng phạt tội lỗi qua cái chết của Ngài trên cây thập tự. Như vậy, sự kiện thứ hai là vì Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết tuyệt đối, chúng ta là loài người tội lỗi không thể nào dựa vào những công đức riêng của mình để có thể đến với Đức Chúa Trời. Nhưng chúng ta có thể dựa vào công đức của Chúa Giê-xu, vì Chúa Giê-xu là người vô tội và Ngài đã chịu chết vì tội của chúng ta rồi. Vì vậy, khi chúng ta tin Chúa Giê-xu, chúng ta được tha tội, được kể là người vô tội trước mặt Đức Chúa Trời. Và trong Chúa Giê-xu, chúng ta có thể đến ra mắt Đức Chúa Trời, xin ân huệ của Ngài. Sự kiện thứ ba, mỗi khi chúng ta suy nghĩ về sự thánh khiết của Đức Chúa Trời là vì Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, nên chúng ta chỉ có thể đến với Ngài với một thái độ kính sợ, như tác giả thơ Hebrew đoạn 12, câu 28 và câu 29 có chép rằng, hãy lấy lòng kính sợ mà phục vụ Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài, vì Đức Chúa Trời của chúng ta là một khối lửa hay thiêu đốt. Khối lửa hay thiêu đốt này là hình ảnh về phẩm đức thánh khiết tuyệt đối của Đức Chúa Trời, không thể dung dưỡng tội ác hay là sự bỡn cợt, đùa giỡn khi loài người đến với Đức Chúa Trời. Khi chúng ta nhận thức được Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết tuyệt hảo rồi, thì chúng ta sẽ thấy mình là những người tội lỗi xấu xa, không xứng đáng gì cả. Và chúng ta phải nhờ ân sủng lạ lùng của Ngài đã ban ra trong Chúa Giê-xu thì chúng ta mới có thể đứng trước mặt Đức Chúa Trời. Nhà tiên tri Ê-sai ngày xưa đã được Chúa cho thấy vinh quang của Ngài. Và khi ông thấy được vinh quang của Đức Chúa Trời, thì việc đầu tiên là ông la lên rằng: khốn nạn cho tôi, vì tôi là người dơ bẩn ở giữa một dân tộc dơ bẩn. Sự kiện thứ ba mà chúng ta vừa nghiên cứu đó là Đức Chúa Trời thánh khiết, nên chúng ta phải đến với Chúa với một thái độ kính sợ, như lời của tác giả thư Hebrew đoạn 12 câu 28 hầm 9 khuyên chúng ta phải lấy lòng kính sợ mà phục vụ Đức Chúa Trời một cách đẹp lòng Ngài, vì Đức Chúa Trời của chúng ta là một khối lửa hay thiêu đốt. Và hình ảnh của khối lửa hay thiêu đốt là hình ảnh của phẩm đức thánh khiết Đức Chúa Trời, không thể nào dung dưỡng tội ác hay là thái độ bỡn cợt đùa giỡn của loài người khi họ đến trước mặt Đức Chúa Trời. Tóm lại, khi chúng ta suy nghĩ về phẩm đức thánh khiết của Đức Chúa Trời, thì chúng ta cần phải ghi nhận và học tập ba sự kiện quan trọng sau đây. Thứ nhất, vì Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, nên giữa Đức Chúa Trời và loài người tội lỗi có một sự phân cách rõ rệt. Thứ hai, vì Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết tuyệt đối, nên loài người tội lỗi không thể nào dựa vào công đức của riêng họ mà có thể đến với Đức Chúa Trời, nhưng chỉ có thể dựa vào công đức chuộc tội mà Chúa Giê-xu đã thi hành thì mới có thể đến ra mắt Đức Chúa Trời. Và sự kiện thứ ba, vì Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, nên chúng ta phải đến với Chúa với một thái độ kính sợ và không thể nào có thái độ bỡn cợt đùa giỡn khi đến với Đức Chúa Trời được. Trước khi chúng ta sẽ ôn lại toàn bài học hôm nay, mời quý thính giả và các bạn nghe bài hát Xin Chúa Tha Thứ.
Chiều ấy bóng anh ngang đồi đồng lúa ngát thơm hương đời trong trời hồng đẹp tươi, lòng ta xao xuyến tình ta quyến luyến theo bóng chiều tiếng sao diệu lừng lơ. Xin Chúa xót xa muôn loài, xin Chúa thứ tha muôn tội, đặt nơi tim người tình yêu. Nhìn lên ánh sao giang ngời, nhìn lên chốn cao tuyệt vời, xin tình Chúa đến tôi. Dòng nước cuốn quanh chân đời, dặn núi sang nơi xa vời, trong trời hồng đẹp tươi. Rừng cây ngỡ sông, nhìn mây soi bóng, theo gió chiều nghe tiếng cười vang xa. Xin Chúa xót xa muôn loài, xin Chúa thứ tha muôn tội, đặt nơi tim người tình yêu. Nhìn lên ánh sao giang ngời, nhìn lên chốn cao tuyệt vời, xin tình Chúa đến tôi.
Sau đây là những câu hỏi cho bài học hôm nay. Bài học nói về phẩm đức thánh khiết của Đức Chúa Trời, bài học thứ 19 trong loạt bài giáo lý thần học. Câu hỏi thứ nhất, phẩm đức thánh khiết của Đức Chúa Trời liên hệ như thế nào với những phẩm đức khác của Ngài? Phẩm đức thánh khiết của Đức Chúa Trời liên hệ như thế nào với những phẩm đức khác của Ngài? Câu hỏi thứ hai, khi nhận thức Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, chúng ta học được ba bài học nào? Khi nhận thức Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Khiết, chúng ta học được ba bài học nào? Tôi xin đọc lại cả hai câu hỏi này. Thứ nhất, phẩm đức thánh khiết của Đức Chúa Trời liên hệ như thế nào với những phẩm đức khác của Ngài? Và câu hỏi thứ hai, khi nhận thức Đức Chúa Trời là Đấng Thánh Khiết, chúng ta học được ba bài học nào? Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong bài học tuần tới cũng phát thanh vào ngày giờ này.